Số người bụng nước trong tay rồi kê miệng liếm là 300, còn lại bao nhiêu đều quỳ gối cúi xuống mà uống. Bấy giờ Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Gê-đê-ôn rằng: Ta sẽ dùng 300 người đã liếm nước đó mà giải cứu các ngươi, và ta sẽ phó dân Ma-đi-an vào tay ngươi, còn dân sự khác ai nấy đều phải trở về nhà mình. Gê-đê-ôn cho cả người Israel ai trở về trại nấy, nhưng giữ lại 300 người kia. Chúng lấy lương thực và cây kèn trong tay, vả dinh Ma-đi-an ở thân dưới người tại trong trũng. Sảy trong đêm, Đức Giê-hô-va phán cùng Gê-đê-ôn rằng: Hãy trỗi dậy đi xuống hãm dinh Ma-đi-an, vì ta đã phó nó vào tay ngươi. Còn nếu ngươi sợ hãm nó thì hãy xuống đó với Phu-ra đầy tớ ngươi. Ngươi sẽ nghe điều chúng nó nói, rồi ta sẽ cảm biết rằng mình có sức mạnh mà hãm dinh chúng nó. Vậy Gê-đê-ôn đi xuống cùng Phu-ra đầy tớ mình đến gần nơi lính canh ở đầu dinh, và dân Ma-đi-an, dân Amalek và hết thảy người phương đông bủa ra trong trũng đông như cào cào, còn lạc đà của chúng nó thì vô số, khác nào các nơi bờ biển. Trong lúc Gê-đê-ôn đến, có một người thuật điềm chiêm bao cho bạn mình nghe rằng: Này, tôi có một điềm chiêm bao, thấy một cái bánh nhỏ bằng bột lúa mạch lăn vào trại quân Ma-đi-an. Nó lăn đến một trại, đụng làm cho trại ngã, lật ngược trên lộn dưới, nên trại bị đánh đổ. Bọn người đáp rằng: Đó nào khác hơn là gươm của Gê-đê-ôn, con trai Joash, người Israel. Đức Chúa Trời đã phó Ma-đi-an và cả trại quân vào tay người. Khi Gê-đê-ôn nghe lời thuật điềm chiêm bao này và sự bàn điềm đó, thì thờ lại Đức Chúa Trời, rồi trở về trại quân Israel mà rằng: Hãy trỗi dậy, vì Đức Giê-hô-va đã phó trại quân Ma-đi-an vào tay các ngươi. Đoạn người chia 300 người làm 3 đội, phát cho mỗi tên những kèn, bình không và đuốc trong bình, mà dặn rằng: Hãy ngó ta và làm y như ta làm. Khi ta đến đầu trại quân, các ngươi sẽ làm theo điều ta làm. Khi ta và những kẻ theo ta thổi kèn, thì các ngươi cũng sẽ thổi kèn ở khắp xung quanh trại quân và reo lên rằng: Vì Đức Giê-hô-va và vì Gê-đê-ôn.
Một lần nữa trân trọng kính chào quý cụ, ông bà và các anh chị. Sáng hôm nay tôi thấy Chúa cho thời tiết mỗi ngày mỗi tốt hơn, ấm cúng hơn. Và tôi nghĩ rằng đây là một trong những lý do mà ban nam giới của Hội Thánh có lòng, có nhã ý để tổ chức một buổi picnic vào cuối tháng 8, tức là 2 tuần nữa thôi. Một lát nữa trong phần tổng cáo tôi sẽ nói chi tiết hơn. Người ta nói thiên thời địa lợi nhân hòa là ở chỗ đó. Tôi thấy Chúa cho ban nam giới Hội Thánh rất là hay. Từ ngày mấy ông giữ phần hầu vị Chúa thì khích lệ được nhiều con cái Chúa trong Hội Thánh, đặc biệt là những người ở trong tuổi trung niên của Hội Thánh. Sáng nay mục sư quản nhiệm hầu vị Chúa ở tại Hội Thánh tại Sydney, và buổi chiều ông sẽ giảng cho Hội Thánh Bình An. Cho nên sáng nay đầy tớ của Chúa không có mặt với chúng ta. Xin Hội Thánh nhớ cầu nguyện cho, để lời của Chúa cũng có thể an ủi, khích lệ con cái của Chúa qua đầy tớ của Ngài ở trong buổi sáng Chủ nhật và buổi chiều Chủ nhật hôm nay. Chúng ta bắt đầu thì giờ học Kinh Thánh. Gần đây tin tức của Hoa Kỳ cho biết thế giới sẽ phải đối diện với lại một cơn bão sóng mặt trời. Đây là cái hình mà người ta chụp được từ vệ tinh. Nếu như sự việc này thật sự xảy ra trong nay mai, và người ta dự đoán là ở trong tháng 9, may mắn một điều thì khi tôi đọc cái tin này tôi thấy vui lắm, tức là ban nam giới tổ chức cho mình đi là cuối tháng 8. Cơn bão này nó xảy ra, ok, người ta dự đoán là tháng 9, và người ta nghiên cứu trong vòng 14 năm qua. Ok, đây là một cái tin bí mật của thế giới, và người ta bắt đầu tiết lộ nó ra. Nếu như nó xảy ra thì sao? nhân loại sẽ đi đến chỗ diệt vong. Ở riêng ở tại nước Nga thì người ta gọi nó là ngày tận thế bão mặt trời. Theo sự phân tích của các khoa học gia thì các sóng điện từ phát đi từ mặt trời đó, khi mà cơn bão nó xảy ra, nó sẽ làm tê liệt hết tất cả các hệ thống điện và điện tử ở trên thế giới này. Và điều này sẽ dẫn đến sự tử vong của nhân loại là điều không có tránh khỏi. Thiên tai, chiến tranh, bệnh tật có thể làm cho đời sống của con người đói khổ, nghèo thiếu và bất an. Nếu như chúng ta theo dõi tin tức hàng ngày thì sẽ thấy không có lúc nào mà chúng ta nghe thấy rằng thế giới này nói rằng có một ngày mà bình an hết. Là người thuộc về Chúa Giêsu, là người tin Chúa, ngày hôm nay chúng ta sẽ phản ứng như thế nào trước những hiểm họa của thế giới? Đây là chỗ mà đức tin và sự vâng lời Đức Chúa Trời được thách thức hơn bao giờ hết ở trong đời sống của con dân Chúa. Ở trong tinh thần đó, tôi kính mời hội thánh cùng suy gẫm đề tài tin cậy và vâng lời dựa theo sách Các Quan Sát đồng 7 từ câu 1 câu số 8 với ba ý chính như sau. Xin lỗi hội thánh, tôi không biết rành cái này lắm. Thứ nhất là Đức Chúa Trời thử đức tin của Gideon. Thứ hai là Đức Chúa Trời làm cho vững đức tin của Gideon. Và thứ ba là kết quả của sự tin cậy và vâng lời. Chúng ta cầu nguyện trước khi học lời Chúa. Kính lạy Đức Chúa Trời của chúng con là đấng có quyền ở trên toàn cõi thiên nhiên, vũ trụ, trái đất của chúng con, là đấng tể trị mọi sự diễn ra ở trong thế giới loài người chúng con, là Đức Chúa Trời khiến cho mọi sự được diễn ra ở trong đời sống của chúng con theo như ý định của Ngài. Đây thì giờ chúng con suy gẫm lời của Chúa. Xin Chúa Thánh Linh soi dẫn chúng con ở trong lẽ thật của Ngài. Dùng lời của Chúa để khích lệ chúng con, thêm cho chúng con ơn và sức mạnh ở trong đời sống, để chúng con thờ phượng, hầu vì Chúa và gây dựng hội thánh của Ngài ở trong những ngày của hiện tại và tương lai nữa. Con cảm ơn Chúa và hết lòng cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta suy nghĩ phần thứ nhất là Đức Chúa Trời thử đức tin của Gideon. Trong cái nhìn của các học giả ngày hôm nay, Đức Chúa Trời thử đức tin của con người với hai lý do. Thứ nhất, Đức Chúa Trời chỉ cho chúng ta thấy đức tin của mình là đức tin thật hay là đức tin hời hợt. Đức tin thật hay là đức tin hời hợt. Thứ hai, Đức Chúa Trời làm cho vững đức tin của chúng ta vì cớ những sứ mạng mà Ngài sẽ giao phó cho chúng ta. Cũng có giả sử cho rằng ở trong đời sống và chức vụ của người hầu vì Chúa thường xuyên phải đi qua các thung lũng của sự thử nghiệm trước khi Đức Chúa Trời cho phép người đó đạt tới những đỉnh núi của sự chiến thắng. Một nhà truyền giảng nổi tiếng của thế giới, Charles Spurgeon, ông nói như thế này: những lời hứa của Đức Chúa Trời chiếu sáng trong lò của sự thử nghiệm. Những lời hứa của Chúa sẽ chiếu sáng ở trong lò sự thử nghiệm. Thưa hội thánh, đây chính là kinh nghiệm của Gideon, nhân vật chính của câu chuyện sáng hôm nay. Vào thời của Gideon thì người Israel bị hà hiếp, họ bị tấn công dữ dội bởi người Madian. Họ phải chạy trốn ở trong những hang núi hầm hố để mà tránh sự bách hại của người Madian. Tình trạng này kéo dài trong suốt 7 năm. Và kết quả, vì cớ dân Madian mà Israel bị nghèo khổ, bẩn chật nên họ kêu cầu Đức Giê-hô-va. Trong ánh sáng của Kinh Thánh, người Israel bị nghèo khổ, bẩn chật, bị hà hiếp bởi người Madian. Tại sao? Tại sao Đức Chúa Trời hứa với tổ phụ của họ rằng đưa họ từ Ai Cập đi vào đất hứa Canaan? Nơi đó là nơi đượm sữa và mật, nơi đó là nơi mà họ sẽ nhận phước của Đức Chúa Trời và trở nên một nguồn phước cho các dân tộc khác. Bây giờ họ lại bị người Madian hà hiếp, tấn công và đánh đuổi họ như vậy. Kinh Thánh cho biết, người Israel làm điều ác trước mặt Đức Chúa Trời. Người Israel làm điều ác trước mặt Đức Chúa Trời. Họ làm gì? Họ thờ lại hình tượng. Họ bắt chước những người ngoại bang thờ lại hình tượng, chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Và sáng hôm nay, chúng tôi có thời giờ học ở trong trường Chủ Nhật đó. Người Israel làm nhiều chuyện lén lút ở trong vấn đề thờ lại hình tượng. Và điều này không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Điều này không đẹp lòng Đức Chúa Trời, Đức Chúa Thánh. Chúa phó họ vào tay kẻ thù. Tuy nhiên, khi mà người Israel ăn năn và kêu cầu với Chúa, Đức Chúa Trời lắng nghe tiếng than khóc, sự than thở của họ. Đây là điểm mà tôi thấy hay lắm. Đức Chúa Trời nghe tiếng than thở của dân sự Ngài. Và Chúa đã đến với lại một con người hết sức là bình thường, một con người hết sức là giản dị, chẳng có gì là đặc biệt hết. Chúa đến với lại Gideon. Chúa gọi ông đi giải cứu dân sự của Ngài. Ok, từ câu 1 đến câu số 3 ở trong phân đoạn Kinh Thánh này cho thấy Đức Chúa Trời thử đức tin của Gideon. Chúa gọi ông đi giải cứu dân sự của Chúa, nhưng mà Đức Chúa Trời thử đức tin của Gideon bằng cách giảm bớt hay là chọn lọc lại quân đội Israel. Ok, 32.000 người Israel có mặt lúc bấy giờ là một con số không có nhỏ đối với lại Gideon. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời dường như không muốn Gideon dựa vào con số này để mà thi hành sứ mạng của Ngài. Okay. Thay vào đó, Đức Chúa Trời muốn Gideon phải nương cậy vào chính mình Ngài một cách tuyệt đối ở trong vai trò làm người lãnh đạo Israel chống lại dân Madian. Do vậy, nếu chúng ta đọc từ mấy câu Kinh Thánh ở trên màn hình thì thấy rằng Đức Chúa Trời đã nói với Gideon lý do tại sao. Tại sao mà Ngài quyết định giảm quân số người Israel? Lý do đó là Chúa không muốn dân sự của Ngài sau này họ tự hào rằng đã chiến thắng kẻ thù bởi vì sức mạnh của chính họ. Đây là điều mà Chúa không có muốn nhìn thấy. Điều mà Đức Chúa Trời muốn dân tộc Israel sẽ phải kinh nghiệm ở trong giai đoạn lịch sử này đó là Ngài ban cho họ sự chiến thắng bởi tin cậy và vâng lời Đức Chúa Trời mà thôi. Tại sao? Chúng ta sẽ nghĩ tại sao mà Đức Chúa Trời muốn điều đó? Tại sao Chúa muốn rằng người Israel kinh nghiệm sự chiến thắng bởi tin cậy và vâng lời Chúa? Bởi vì điều này sẽ mang lại sự vinh hiển, sự rạng danh cho Đức Chúa Trời. Chúng ta để ý đây là điểm hết sức là quan trọng. Điều này sẽ mang lại sự vinh hiển và sự rạng danh cho Đức Chúa Trời. Và theo như quan niệm của các học giả giải nghĩa Kinh Thánh, sẽ không ai có thể giải thích được những điều kỳ lạ mà Đức Chúa Trời thi thố ở trong thế giới của con người. Cụ thể là qua lịch sử của tuyển dân Israel. Bob Cook từng viết như thế này: nếu như ai đó có thể giải thích được những gì đã và đang xảy ra trong đời sống hay chức vụ hầu việc Chúa của người đó, thì đó có thể hiểu là Đức Chúa Trời không làm gì cả trong mọi diễn biến của đời sống và chức vụ. Nếu như tôi có thể giải thích được mọi sự đang xảy ra ở trong đời sống và chức vụ hầu việc Chúa của tôi, thì điều này đồng nghĩa là Đức Chúa Trời không có làm gì hết ở trong từng diễn biến của đời sống và chức vụ của tôi. Khi chúng ta tin nhận Chúa cứu thế Giê-xu, khi chúng ta phó thác đời sống của chính mình và gia đình mình ở trong tay của Chúa, điều này có nghĩa là chúng ta đang sống bằng đức tin, không phải bằng mắt thấy, thưa hội thánh. Chúng ta đang sống bằng đức tin. Và những người sống bằng đức tin ở nơi Đức Chúa Trời thì nhận biết cái gì? nhận biết sự yếu đuối, sự bất toàn của chính mình khi mà họ phụ thuộc vào, nương cậy vào sức mạnh của Chúa. Không có ai nói rằng tôi tin Chúa, right? Tôi là người mạnh mẽ, tôi là người ngoan hơn người khác. Không có đâu. Người đó sẽ nhận biết sự yếu đuối, sự bất toàn của chính mình. Một điểm khác đáng ghi nhận ở đây đó là theo như chỉ thị của Đức Chúa Trời, khi nói với những người Israel sợ hãi trở về nhà mình, Gideon chỉ đơn giản làm theo luật pháp của Môi-se được ghi ở trong Phục Truyền đoạn 20 câu số 8. Đây là điều rất là hay. Tôi đọc Kinh Thánh ở đây. Các quan trưởng sẽ cứ nói tiếp cùng dân sự mà rằng ai là người sợ và nhát, hãy đi trở về nhà mình, e lòng của anh em mình tán đỡm như lòng mình chăng. Chữ tán đỡm ở trong câu Kinh Thánh này có thể hiểu là tinh thần chiến đấu của các chiến sĩ Israel sẽ bị ảnh hưởng khi có những con người sợ hãi xông pha trận mạc. Và điều này đã được Môi-se viết lại ở trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký. Tức là trong thời điểm mà Đức Chúa Trời truyền lệnh cho Môi-se tu bổ lại dân sự của Chúa và ban luật pháp của Ngài cho dân sự. Chữ tán đỡm nói đến tinh thần chiến đấu của các chiến sĩ Israel. Có lẽ vì vậy mà Campbell Morgan đã nói rằng Đức Chúa Trời không thể sử dụng những con người sợ hãi và run rẩy cho các sứ mạng quan trọng của Ngài. Chúng ta thấy không? Việc Đức Chúa Trời làm, nếu mà chúng ta đọc và để ý, là tất cả những gì Đức Chúa Trời phán ở trong thời kỳ cựu ước, nó sẽ từng hồi được ứng nghiệm và ứng nghiệm cho đến thời kỳ tân ước. Đức Chúa Trời không có làm cái gì ngoài những gì mà Ngài đã phán với lại dân sự của Chúa qua tổ phụ của người Israel. Và đây là một trong những chỗ chứng minh điều đó. Trong ánh sáng của Kinh Thánh và theo quan điểm của các học giả ngày hôm nay, niềm tự hào sau những chiến thắng của người Israel sẽ giành lấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và nỗi sợ hãi ở trong chiến trận của họ sẽ đánh mất lòng can đảm và sức mạnh của dân sự của Chúa. Đây là vấn đề. Tại đây chúng ta có thể rút ra một bài học, đó là sợ hãi và đức tin không thể sống chung lâu dài trong tấm lòng của một người tin kính Chúa. Hoặc là quý ông bà các anh chị sợ hãi, chúng ta chọn sợ hãi, điều đó nó sẽ chinh phục đức tin của chúng ta. Hoặc là chúng ta sẽ bỏ cuộc khi phải đương đầu với thử thách. Hoặc là đức tin sẽ chinh phục sự sợ hãi của chúng ta và chúng ta sẽ chiến thắng nghịch cảnh bởi tấm lòng tin cậy và vâng lời Chúa. Quý cụ ông bà các anh chị muốn chọn cách nào? Đức tin hay lo sợ? Từ câu 4 đến câu số 6 cho thấy Đức Chúa Trời thử đức tin của Gideon một lần nữa bằng cách cho 10.000 người còn lại xuống sông uống nước. Một yêu cầu hết sức là thông thường và giản dị. Nhưng đây là cách mà Đức Chúa Trời lựa chọn những chiến sĩ Israel. Hay nói một cách khác, một lần nữa Đức Chúa Trời giảm bớt số người sẽ ra trận với Gideon. Kinh Thánh không cho biết cái điểm đặc biệt gì qua cách uống nước của 10.000 người Israel ở trong bối cảnh của bài học chúng ta. Kinh Thánh chỉ cho thấy hầu hết những người Israel đều quỳ gối, cúi xuống mà uống nước, đúng không? Nhưng cũng có một số người bụm nước ở trong tay rồi kê miệng liếm nước. Một vài giả sử thì cho rằng những người quỳ gối, cúi xuống để mà uống nước là biểu tượng của sự nghỉ ngơi, thiếu cảnh giác và rất dễ dàng trở thành mục tiêu cho kẻ thù. Trong khi những người khác, tức là những người bụm nước ở trong tay rồi kê miệng mà liếm nước, là những chiến sĩ luôn luôn tỉnh thức và cảnh giác ở trong trận mạc. Họ uống nước trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Và có một học giả họ viết như thế này, tức là họ mường tượng ra cái cảnh đó. Những người mà bụng tay, bụng nước ở trong tay mà uống đó, là một tay của họ đó là cầm cái kiếm, và một tay họ bụng nước họ uống, ở trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Những người khác thì quỳ gối xuống và liếm nước. Điều mà tôi muốn nói đó là sau cùng chỉ có 300 người được chọn để ra trận với lại Gideon. Tôi đọc tới đây tôi thấy khó hiểu quá. 9.700 người còn lại thì đi về nhà theo như mạng lệnh của Chúa. Nhưng mà nếu chúng ta suy nghĩ một chút thì thấy có một bài học rất là hay ở đây. Chúa có thể dùng những phương cách hết sức bình thường và giản dị để chọn những con người của Đức Chúa Trời thi hành sứ mạng quan trọng của Ngài ở trên đất này. Đây là điều không mấy ai nghĩ đến, bởi vì nó quá đơn giản. Ngày hôm nay chúng ta thấy khi mà thế giới lựa chọn những con người quan trọng cho những công việc quan trọng đó, thì họ lựa cái gì? Họ lựa the best of the best. Họ lựa cái gì mà nó giỏi nhất, nó tốt nhất, nó outstanding, cái hiểu biết của con người. Đúng không? Đúng không? Nhưng mà ở đây Kinh Thánh cho thấy gì? Cách mà Đức Chúa Trời lựa chọn những chiến sĩ của Israel đó, chỉ qua việc mà họ uống nước thôi. Chúng ta để ý chỗ này. Chúa chọn quý cụ, ông bà, các anh chị và tôi không phải bởi vì chúng ta là những con người siêu phàm ở trong thế giới này đâu, nhưng mà bởi vì cái cách đơn giản, cái cách giản dị ở trong đời sống, ở trong tấm lòng của chúng ta trước mặt Chúa mà Chúa chọn. Chúa chọn chúng ta trở thành những con người của Đức Chúa Trời cho những sứ mạng quan trọng của Ngài. Ở trong ánh sáng của Kinh Thánh, không có bất cứ điều gì có thể giới hạn Đức Chúa Trời trong cách mà Ngài dùng để mà giải cứu dân sự của Chúa ở trong những hoàn cảnh cấp thiết. Chúa có thể dùng 32.000 người Israel, 10.000 người Israel hay là chỉ có 300 người thôi để mà giải cứu dân tộc Israel thoát khỏi sự bắt bớ hà hiếp của người Madian. Khi học đến đây chúng ta có thể thầm nghĩ rằng làm sao Gideon với 300 binh sĩ Israel có thể đối chọi với một kẻ thù quá to lớn mà Kinh Thánh mô tả rằng đông như cào cào, đông như cào cào và lạc đà thì vô số giống như cát nơi bờ biển. Đây là điều chúng ta suy nghĩ. Làm sao dân sự của Chúa có thể chống chọi với một cái lực lượng kẻ thù quá hùng mạnh như vậy? Chỉ có 300 chiến sĩ Israel với lại Gideon thôi. Làm sao? Có ai biết ở đâu trong Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Trời hứa với dân tộc Israel đó, nếu như họ tuân theo luật pháp của Chúa, right, gìn giữ và làm theo các điều răn của Ngài, khi người Israel đuổi theo kẻ thù, 5 người Israel có thể đuổi theo 100 quân nghịch, và 100 người Israel có thể đuổi theo 10.000 kẻ thù của mình. Đây là lời hứa của Chúa nha. Ở đâu? Ở đâu trong Kinh Thánh nói này? Có phần thưởng anh Tài. Thôi, mình lên thiên đàng gặp Chúa đi anh Tài ơi. Ở đâu? Những gì như tôi đã nói đó, những gì Đức Trời hứa với dân sự Israel ở trong thời kỳ của Môi-se đó, bắt đầu nó được ứng nghiệm. Ok, Lê Vi Ký đoạn 26, câu 6 đến câu số 8. Ta sẽ giáng sự bình tĩnh trong nước, các ngươi ngủ không sợ ai dọa. Ta sẽ diệt những loài thú dữ khỏi xứ, gươm giáo chẳng đưa qua xứ các ngươi. Các ngươi đuổi theo quân nghịch, họ sẽ bị gươm sa ngã trước mặt các ngươi. 5 người trong các ngươi sẽ đuổi theo 100, 100 trong các ngươi sẽ đuổi theo một muôn, và quân nghịch sẽ bị gươm sa ngã trước mặt các ngươi. Lê Vi Ký 26 câu 6 câu số 8. Chúng ta nhớ nốt vô chỗ này. Trở lại với bài học, dựa theo lời hứa của Đức Chúa Trời ở trong thời kỳ của Môi-se đó, thì Gideon không cần phải quá lo sợ khi phải đối diện với sức mạnh to lớn của kẻ thù. Thấy không? Điều mà Đức Chúa Trời muốn nói với Gideon đó là Ngài sẽ dùng 300 người Israel để mà giải cứu dân sự của Ngài, và Đức Chúa Trời nhất định sẽ phó người Madian vào tay của Gideon. Lời hứa của Chúa được ứng nghiệm ở đây. Điều mà Gideon cần phải làm đó là tin cậy ở nơi sự chỉ đạo của Đức Chúa Trời, cho dù ở trong cái nhìn của con người đồng thời khó mà có thể chấp nhận được phương cách của Chúa lắm, khó lắm. Một vị tướng ra trận chỉ cho có 300 lính thôi mà phải đối diện với một cái kẻ thù khổng lồ mà lạc đà thì như cát ở bờ biển, nói thấy bầy lạc đà đó thôi là hết hồn rồi. Chúng ta suy nghĩ phần thứ hai, Đức Chúa Trời làm cho vững đức tin của Gideon. Kinh Thánh cho biết Chúa muốn Gideon và 300 binh sĩ Israel tấn công vào trại quân người Madian tối hôm đó. Nhưng mà trước tiên Chúa muốn giải quyết nỗi lo sợ có lẽ vẫn còn tồn động ở trong tâm trí và tấm lòng của Gideon. Kể từ khi mà kêu gọi Gideon đi giải cứu dân sự Israel, Đức Chúa Trời đã 3 lần hứa với lại Gideon rằng Ngài sẽ ban cho Israel sự chiến thắng. Bây giờ chúng ta xem Kinh Thánh nào. Ở trong Quan Sát đoạn 6 câu 14, Đức Giê-hô-va say lại cùng người mà phán rằng: Hãy dùng sức của ngươi vẫn có mà đi giải cứu Israel khỏi tay dân Madian, ta há chẳng sai ngươi sao? Ở trong đoạn 6 câu 16, Đức Giê-hô-va phán rằng: Ta sẽ ở cùng ngươi và ngươi sẽ đánh bại dân Madian như đánh một người vậy. Ở trong đoạn 7 câu số 7, bấy giờ Đức Giê-hô-va bèn phán cùng Gideon rằng: Ta sẽ dùng 300 người đã liếm nước đó mà giải cứu các ngươi, và ta sẽ phó dân Madian vào tay ngươi. Đức Chúa Trời hứa với Gideon 3 lần như vậy. Chưa hết, Chúa cũng đã xác định sự kêu gọi của Ngài với Gideon qua 3 dấu hiệu hết sức là lạ thường. Tôi nghĩ câu chuyện này ai cũng biết hết. Alright. Tức là ông Gideon cầu nguyện với Chúa. Ok. Ông nói rằng nếu mà Chúa muốn dùng con mà giải cứu Israel á, bây giờ con để một cái tấm da chiên ở trong sân đập lúa. Ok. Nếu như xương chỉ đóng trên lốt chiên, còn đất thì khô ráo, thì con nhận biết Chúa dùng tay con giải cứu Israel. Ông hỏi, ông yêu cầu Chúa như vậy. Chuyện gì xảy ra? Đức Chúa Trời khiến cho có 3 dấu hiệu lạ thường khi Chúa kêu gọi với ông. Thứ nhất, Ngài khiến cho lửa từ hòn đá bốc lên thiêu hóa thịt và bánh nhỏ không men ở trong đoạn 6 câu 20-21. Thứ hai, Đức Chúa Trời khiến cho tấm da chiên đó bị thấm sương sau một đêm đến sáng mai, trong khi sân đạp lúa của Gideon thì khô ráo. Mình nghĩ nếu mà mình cầu nguyện xin Chúa được cái này đó, bây giờ mình để cái gì ở ngoài sân ha, rồi mình cầu nguyện Chúa ngày mai xin Chúa cho con dấu hiệu giống như Gideon đó, là tôi nghĩ là tôi không có dám hỏi thêm gì nữa hết đâu. Nhưng mà Gideon chưa có chịu thua. Ông hỏi Chúa lần thứ nhì, tức là ông nói bây giờ thưa Chúa, không? Ông nói rằng xin cơn thạnh nộ Chúa chớ nổi phần cùng tôi. Tôi chỉ sẽ nói lần này thôi. Xin Chúa để tôi làm thử với lốt chiên chỉ một lần này mà thôi. Xin cho một mình lốt chiên phải khô còn xương lại đóng khắp trên đất. Ông xin lần thứ nhì. Và thưa Hội Thánh, Chúa khiến cho khắp đất bị thấm xương. Ở trong khi đó thì tấm da trừ mà Gideon để trong sân đập lúa thì nó khô. Khô. Đó là những gì mà Chúa bày tỏ với Gideon. Nếu như mà quý cụ, ông bà, các anh chị và tôi đó, ở trong chỗ của Gideon đó, tôi nghĩ rằng mình sung sướng lắm, mình tự tin lắm. Đúng là Chúa kêu gọi mình rồi. Đúng là Chúa gọi rồi, phải không? Bởi vì Gideon thấy tận mắt những gì mà Đức Chúa Trời làm. Chúa Trời không có phải nói với Gideon không, Chúa tỏ cho ông thấy những gì mà ông muốn confirm với Chúa về sự kêu gọi. Không đủ sao thưa hội thánh? Dầu vậy, Đức Giê-hô-va nhìn thấy ở trong con người của Gê-đôn đó vẫn còn một chút sự sợ hãi nào đó. Có lẽ điều này nó đã xảy ra ở trong tâm hồn của ông, ở trong tâm trí của ông, từ khi mà Đức Chúa Trời giảm thiểu tối đa sức mạnh quân sự ở trong tay của Gê-đôn. Nó thấy điều này không? Từ 32.000 người mà Chúa nói với Gê-đôn đó, Chúa chỉ cho ông 300 người ra trận với ông thôi. Thưa hội thánh, tại đây tôi học được một bài học rất là quý báu về sự nhân từ và sự thương xót của Chúa dành cho Gê-đôn nói riêng. Bài học đó là Đức Chúa Trời nhìn biết tấm lòng của Gê-đôn, có thể ông chưa hoàn toàn tin cậy Đức Chúa Trời như đáng phải có, bởi vì hoàn cảnh thực tại mà Gê-đôn nhìn thấy, mở mắt ra là thấy cái kẻ thù nó lớn như vậy đó, đứng từ bên này nhìn sang bên kia là thấy không có muốn đánh rồi. Vì vậy, Đức Chúa Trời cho phép Gê-đôn một cơ hội nữa, tức là sao? Chúa cho phép ông đi dò thám, dò xét tình hình của đối phương. Và đây là cách mà Chúa làm cho đức tin của Gê-đôn được vững vàng, được mạnh mẽ hơn. Dựa theo bối cảnh của phân đoạn Kinh Thánh này, có hai cách mà Đức Chúa Trời dùng để nâng đỡ và làm cho vững đức tin của Gê-đôn. Thứ nhất, ở trong câu số 9 ghi rằng: xảy trong đêm đó, Đức Giê-hô-va phán cùng Gê-đôn rằng: hãy trỗi dậy, đi xuống hãm Dinh-ma-đi-an, vì ta đã phó nó vào tay ngươi. Đây là lần thứ tư Chúa xác định với Gê-đôn rằng Ngài phó kẻ thù vào tay của Gê-đôn. Mặc dù trận đánh sắp được diễn ra với một số lượng không cân bằng, nhưng mà người Israel chắc chắn sẽ chiến thắng theo như lời hứa của Chúa. Điểm thứ hai mà Đức Chúa Trời dùng để nâng đỡ, làm cho vững đức tin của Gê-đôn, đó là Đức Chúa Trời cho Gê-đôn thấy một dấu hiệu khác, được ghi ở trong câu số 13 và câu số 14. Trong lúc Gê-đôn đến, có một người thuật điềm chiêm bao cho bạn mình nghe rằng: này, tôi có một điềm chiêm bao, thấy một cái bánh nhỏ bằng bột lúa mạch lăn vào trại quân Madian. Nó lăn đến một trại, đụng làm cho trại ngã, lật ngược trên lộn dưới nên trại bị đánh đổ. Bọn người đáp rằng: đó nào khác hơn là gươm của Gê-đôn, con trai Giô-ách người Israel. Đức Chúa Trời đã phó Madian và cả trại quân vào tay người. Hay quá! Giấc mơ hay là điềm chiêm bao của người lính Madian chính là khải tượng mà Chúa muốn bày tỏ với Gê-đôn. Ngài sẽ phó quân nghịch vào tay của Gê-đôn là điều chắc chắn. Gê-đôn đã nghe lời hứa đó từ nơi Đức Chúa Trời, và bây giờ Gê-đôn nghe điều đó chính từ chính môi miệng của kẻ thù. Người lính Madian đã giải thích giấc mơ kỳ lạ này cho bạn mình nghe mà không hề biết rằng anh đã xác nhận lời hứa của Đức Chúa Trời và khích lệ đầy tớ của Ngài, làm cho vững đức tin của Gê-đôn. Chúng ta thấy hay không? Điều mà tôi muốn nói đây là gì? Đây là điểm quan trọng. Sau khi Gê-đôn nhận biết một cách rõ ràng về đường lối và ý muốn của Chúa, ông làm gì? Ra lệnh tấn công phải không? Không phải thưa ông. Kinh Thánh ghi Gê-đôn thờ lại Đức Chúa Trời. Đây là điều hết sức là tuyệt vời. Gê-đôn dừng lại mọi sự, thờ lại Đức Chúa Trời. Đây là điểm son của Kinh Thánh. Cho dù trọng trách của ông đối với lại dân tộc Israel rất là quan trọng trong lúc đó, phải không? Điều trước tiên hơn hết, điều quan trọng hơn hết ở trong tấm lòng và tâm hồn của Gê-đôn lúc bấy giờ không phải là quân đội Madian, không phải là quân đồng minh của người Madian, không phải là cái bầy lạc đà khổng lồ đó. Nhưng mà điều quan trọng hơn hết đối với lại Gê-đôn lúc bấy giờ chính là tấm lòng khiêm cung, hạ mình, nhận biết Chúa và thờ phượng Ngài. Cho phép tôi hỏi câu này: điều quan trọng hơn hết trong đời sống của chúng ta hiện nay là gì? Có phải chúng ta suy nghĩ rằng mình sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì và làm gì hay không? có phải những khó khăn hoạn nạn mà chúng ta đang phải đối diện hiện nay hay không? Hãy noi gương của Gideon, thờ phượng Đức Chúa Trời trước hết, tìm kiếm nước Chúa Trời, nước của Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Và lời Chúa hứa rằng Ngài chắc chắn sẽ giải cứu chúng ta ở trong thời giờ của sự thử thách. Chúa có thấy Giê-xu nói gì? Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa. Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33. Chúa ban thêm ở trong đời sống của chúng ta mọi điều khác nữa, thưa Hội Thánh. Việc trước tiên mà chúng ta cần phải làm là gì? Tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Chúng ta suy nghĩ phần cuối của bài học. Kết quả của sự tin cậy và vâng lời. Vào ngày 14 tháng 9 năm 1860, Charles Blodin quyết định vượt thác Niagara bằng cách đi qua trên một sợi dây thừng nối từ đầu này qua đến đầu bên kia của thác nước khoảng chừng 330 mét, ở trên một độ cao 50 mét. Trước khi thực hiện điều này, Charles Blodin quay sang đám đông và hỏi: quý vị có tin rằng tôi có thể cõng một người nào đó đi qua phía bên kia không? Người ta la lên rằng: tin, chúng tôi tin ông sẽ làm được điều đó, bởi vì đây là một nhân vật rất là nổi tiếng vào thế kỷ thứ 18 đó. Charles Blodin liền hỏi: vậy thì có ai tình nguyện để tôi cõng đi qua phía bên kia không? Không khí lúc bấy giờ hết sức là yên lặng, chẳng có một tiếng nói của ai hết. Charles Blodin chỉ đại một ông đứng gần đó và hỏi: nè ông, có muốn tôi cõng đi qua phía bên kia không? Ông này nghe xong dòm Blodin rồi lẳng lặng bỏ đi. Charles Blodin quay sang một người khác và hỏi y như lần trước: nè, anh có muốn tôi cõng anh ở trên lưng mà đi qua phía bên kia không? Ông này đồng ý và ông leo lên lưng của Charles Blodin. Nhưng mà trước khi bắt đầu đi qua phía bên kia thì Blodin căn dặn như thế này: khi nào tôi nói là nghiêng bên trái thì anh nhớ nghiêng bên trái chút xíu nha. Khi nào tôi nói nghiêng bên phải thì anh nghiêng bên phải một chút, nhớ nha. Thôi là hai thằng lọt xuống nữa. Ông này đồng ý, mặc dù trong bụng ông đánh lô tô dữ lắm. Cuối cùng hai người đã vượt thác Niagara một cách bình an vô sự. Đây là sự thật, thưa Hội Thánh. Đây là tấm hình của ông vào năm 1000 thế kỷ thứ 18 đó. Cái người mà ông cõng ở trên lưng đó sau này trở thành manager của ông. Họ biểu diễn ở khắp thế giới hết. Trong ánh sáng của Kinh Thánh, đức tin không có đơn thuần chỉ là tin cậy nơi Đức Chúa Trời, nhưng mà đức tin cũng có nghĩa là tìm kiếm Chúa và muốn làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Mình tin Chúa không chưa đủ, thưa Hội Thánh. Tìm kiếm Đức Chúa Trời và muốn làm đẹp lòng Chúa nữa. Tác giả của Hebrew đã nói như thế này: và không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Chúa là đấng hay thưởng cho người có tấm lòng tìm kiếm Chúa, thưa Hội Thánh. Qua tấm lòng tin cậy và vâng lời Đức Chúa Trời của Gideon, Ngài ban thưởng gì cho đức tin của ông? Kinh Thánh cho biết Gideon chia quân đội Israel, chỉ có 300 người đó thôi đó, thành 3 nhóm, bao vây chung quanh trại quân của người Madian ở trong đêm tối đó. Mỗi người lính Israel chỉ có một cây kèn, một cái bình không và một ngọn đuốc. Trong lúc 300 người lính đập bể bình, tay cầm đuốc và tay thổi kèn, miệng thì la lên rằng: gươm của Đức Giê-hô-va và của Gideon, gươm của Đức Giê-hô-va và của Gideon. Chuyện gì xảy ra? Chúa khiến cho quân đội Madian tự chém giết lẫn nhau rồi bỏ chạy hết, hay không? Dân sự của Chúa chỉ có thổi kèn, đập cái bình và la lớn lên thôi. Đức Giê-hô-va phó kẻ thù của Israel vào tay Gideon là như vậy. Tôi kết luận bài học ở đây. Lời Chúa ghi rằng như vậy, đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Christ được rao giảng. Roma đoạn 10 câu 17. Đây là bước khởi điểm của một đức tin thật, thưa hội thánh, tức là nghe lời Đức Chúa Trời. Gideon đã nghe được sự kêu gọi của Chúa, ông tin cậy và vâng theo lời Chúa. Kết quả là Đức Chúa Trời ban cho Gideon sự chiến thắng lạ lùng. Và Kinh Thánh ghi rằng dân Madian bị phục trước mặt dân Israel, chẳng cất đầu lên được nữa. Trong đời Gideon sứ được hòa bình trọn 40 năm. Hay quá. Trong đời Gideon sứ được hòa bình trọn 40 năm. Kết quả này đến từ đâu? Từ 32.000 người Israel phải không? Không phải. Từ 300 chiến sĩ tinh nhuệ của Israel phải không? Cũng không phải. Tuyển dân của Đức Chúa Trời được sống ở trong cảnh thanh bình và tự do trong suốt 40 năm liền sau đó, được xem là kết quả đến từ đức tin và sự vâng lời Đức Chúa Trời của Gideon. Còn chúng ta ngày hôm nay thì sao? Bài học này có giá trị gì đối với là niềm tin của người Cơ Đốc ngày hôm nay? Có một vài điểm chúng ta có thể suy nghĩ đây. Thứ nhất, Chúa có thể rèn thử đức tin của người tin Chúa ngày hôm nay qua những việc hết sức là thông thường trong đời sống của chúng ta. Quý vị đừng có nghĩ rằng Chúa liệng mình vô hang sư tử, hay là liệng mình vô cái lò lửa hực giống như ba bạn của Daniel để mà thử đức tin mình đâu. Chúa dùng những việc hết sức thông thường ở trong đời sống của chúng ta để mà rèn thử đức tin của chúng ta, hầu cho chúng ta có thể hoàn tất chương trình và ý định của Chúa ở trong sứ mạng mà Ngài giao phó cho. Thứ hai, mục đích của sự rèn thử đức tin đó là Đức Chúa Trời muốn cho niềm tin của người tin Chúa được vững vàng và mạnh mẽ hơn ở trong thời gian. Điều này sẽ giúp cho chúng ta có thể hoàn tất những sứ mạng mà Chúa giao phó. Chúa không có đòi hỏi quý cụ, ông bà, các anh chị có những cái skill, special skills ở trong đời này để mà hoàn tất công việc của Đức Chúa Trời. Không có. Đức Chúa Trời muốn nhìn thấy sự tin cậy và vâng lời Chúa ở trong đời sống của mỗi chúng ta mà thôi. Thứ ba, đức tin thật phải xuất phát từ tấm lòng nhìn biết Đức Chúa Trời và thờ phượng Ngài trước khi chúng ta bắt đầu mọi sự ở trong đời sống. Tôi lặp lại, Chúa muốn nhìn biết tấm lòng thờ phượng của chúng ta trước khi chúng ta bắt đầu mọi sự ở trong đời sống. Mặc dù chúng ta không thể hiểu biết hết đường lối và ý muốn của Đức Chúa Trời, nhưng mà chúng ta có thể tin cậy nơi lời hứa của Chúa được chép ở đâu? Ở trong Kinh Thánh. Chúng ta có thể tin cậy Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời, và đó là đức tin dẫn đến những kết quả phi thường ở trong đời sống của con dân Chúa. Tác giả của bài thánh ca số 255 thì ghi như thế này. Tôi rất thích bài thánh ca này. Cùng đi với Chúa mỗi ngày, lời Kinh Thánh sáng soi đây, được sự vinh hiển huy hoàng Chúa muôn đời. Vì vâng ý Chúa trên trời, Ngài vui dẫn dắt ta hoài, và cùng mọi kẻ hay tin cậy vâng lời. Tin cậy vâng lời, nào nhờ cách gì trong đời, muốn hưởng phước thiên thượng ai ơi, hằng duy tin cậy vâng lời. Xin Hội Thánh cùng hát với tôi bài thánh ca này để chúng ta khích lệ nhau trong tinh thần của bài học.
Cùng đi với Chúa mỗi ngày, lời Kinh Thánh sáng soi đây, được sự vinh hiển huy hoàng Chúa muôn đời. Vì vâng ý Chúa trên trời, Ngài vui dẫn dắt ta hoài, và cùng mọi kẻ hay tin cậy vâng lời. Tin cậy vâng người cha đấng tạc mọi lớp xương đời, còn đau thốn thức bờ thờ, còn đau khóc lóc nghi ngờ. Ôi mà ta quyết tâm tin cậy vâng lời, tin cậy vâng lời, nào nhờ cất gì trong đời, muôn hương phước thiên hưởng ai ơi, hằng duy tin cậy vâng lời.
Tin cậy vâng lời, nào nhờ cách gì trong đời, muốn hưởng phước thiên thượng ai ơi, hằng duy tin cậy vâng lời.
Phàm nhân chẳng thể suy lường niềm vui của đấng yêu thương, thực nghiệm cho kẻ vui lòng hiến trọn đời, nhờ ơn điển Chúa tuôn tràn niềm vui lớn Chúa luôn ban, thuộc mọi kẻ quyết tâm tin cậy vâng lời, tin cậy vâng lời, nào nhờ cất gì trong đời, muôn hương phước thiên thượng ai ơi, hằng duy tin cậy vâng lời, hằng linh ơn chứng trong lòng, cùng vua chí ai giao thông, được ngày vui ở bên mình mãi không rời, ngài sẽ khiến quy vâng hoài, già con đây đang trong ngài, nào hay sợ cứ luôn tin cậy vâng lời, tin cậy vâng lời, nào nhờ cách